Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp hôm 8 tháng 11 với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. Tuyên bố chung đưa ra ngay sau cuộc gặp mặt của hai nhà lãnh đạo cho biết Canada và Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy nhân quyền tuân theo hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế, bao gồm việc thực thi Công ước Liên Hợp Quốc và tuyên bố phổ quát về nhân quyền. Trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trudeau tới Việt Nam, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải thúc giục người đứng đầu chính phủ Canada nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm tới Hà Nội. Ngay trước khi tới Việt Nam, ông Trudeau cũng thông báo trên trang web chính thức của Thủ tướng Canada rằng nhân quyền sẽ là một trong những vấn đề mà ông đề cập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm chính thức 2 ngày từ mùng 8 tháng 11. Nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải nói ông đã gửi tới văn phòng Thủ tướng một bức thư trong đó nói về các vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền và trong đó có đề cập vấn đề Formosa.
Điều quan trọng nhất là tôi có nói với Thủ tướng trong đó thì tôi nói đến cái vấn đề từ tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Trong đó tôi có nêu ra 7 người. Người thứ nhất là tôi nói là luật sư vấn đề, anh Trần Quỳnh Duy Thức, bà Trần Thị Nga, bà Nguyễn Thị Ngọc, Như Quỳnh, tất nhiên là mẹ nắm đó, mục sư Nguyễn Công Chính, Bùi Văn Trung và cha Đặng Hữu Nam. Trong đó những người đó mà tôi rất là quan tâm đến cái tình trạng của họ hiện tại hôm nay.
Thượng nghị sĩ gốc Việt từng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho biết ông cũng đề nghị Thủ tướng thúc giục các nhà lãnh đạo Việt Nam cải tổ hệ thống tư pháp, trong đó có luật hình sự mới sẽ được áp dụng vào năm sau. Ông Hải cũng kêu gọi Thủ tướng đưa vấn đề chế tài những người vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bằng luật Magnitsky mà Canada đã thông qua tại các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Thủ tướng Trudeau sau khi có buổi thỏa thuận song phương với Thủ tướng Phúc đã gặp mặt 3 nhà lãnh đạo còn lại trong tứ trụ của Việt Nam gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Canada và Việt Nam nhất trí trong thông cáo chung ra hôm 8 tháng 11 rằng sẽ nâng quan hệ hai nước lên mức toàn diện. Thương mại và đầu tư là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ của hai nước, theo bản thông cáo chung đăng trên trang web của Thủ tướng Canada. Hai nước sẽ xem xét khả năng tham gia một hiệp định thương mại tự do Canada-ASEAN và cùng muốn thúc đẩy thông qua hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng trong tuần này. Truyền thông trong nước cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada phát triển tích cực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada ở Đông Nam Á và là thị trường ưu tiên của chương trình hành động thị trường toàn cầu của Canada. Từ năm 1990, Canada thuộc nhóm nước đi đầu và dành viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, theo Vietnamnet.
Cái vấn đề bằng mậu dịch và bang giao nó không thể nào nói là chỉ có mậu dịch và bang giao mà thôi, mà phải có liên quan đến vấn đề nhân quyền nữa, mà cải tổ về vấn đề tất cả tư pháp hành pháp. Tại ra cái vấn đề nhân quyền nó cũng phải đi đôi với cái vấn đề giao thương và cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên. Không thể nào mà nói là tách ra một và tách ra hai hết, phải đi đôi với nhau và song song với nhau.
Theo Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, lượng hàng hóa Việt Nam nhập vào Canada trị giá hơn 4,5 tỷ đô la, trong khi lượng hàng hóa Canada xuất sang Việt Nam chỉ có hơn 500 triệu đô la. Do đó, theo ông, Canada có thể gây áp lực với Việt Nam để cải thiện nhân quyền, để đổi lấy thương mại. Ông Hải nói trước thềm hội nghị APEC, tình trạng vi phạm nhân quyền và chiến dịch bắt giữ các nhà hoạt động và đàn áp trong phong trào dân chủ trở nên tệ hại hơn ở Việt Nam. Ông hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau và các bộ trưởng cùng đi tới Việt Nam là một cơ hội hiếm có để thúc ép các lãnh đạo Hà Nội ngừng các hành động đàn áp các nhà hoạt động và cởi bỏ các hạn chế chính trị đối với các hoạt động tôn giáo cũng như dùng nhục hình tra tấn. Ngay trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không làm ngơ với hơn 100 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam vì thực thi quyền cơ bản và đấu tranh ôn hòa. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt giữ ít nhất 28 người với các tội danh an ninh quốc gia có phạm vi áp dụng quá rộng được dùng để trừng phạt những người lên tiếng chỉ trích phê phán, theo Human Rights Watch. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói ông sẽ gặp Thủ tướng Trudeau và mời ông tới gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Ottawa để Thủ tướng trình bày lại ông đã làm gì trong chuyến đi tới Việt Nam. Thủ tướng Canada rời Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hôm 9 tháng 11 và sau đó sẽ tới Đà Nẵng tham dự hội nghị cấp cao của 21 nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.
Những ngày này không khí APEC ở Sài Gòn khá vắng lặng, không có nhiều nơi treo băng rôn chào mừng sự kiện được cho là quan trọng bậc nhất về chuyện hứa hẹn mời gọi kinh tế cho Việt Nam. Tại Đà Nẵng, nơi vừa bắt đầu khai mạc tuần lễ APEC hôm 6 tháng 11 cũng đang đối mặt chuyện hậu bão con voi. Ghi nhận tại Sài Gòn cho thấy người dân chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại APEC, luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ.
Thân ông ấy là một doanh nhân bẩm sinh và là một người doanh nhân hết sức là thành đạt. Thì chắc chắn là sẽ thông qua kinh tế và những cái sự thúc đẩy về giao thương giữa Mỹ và các nước khác hoặc là giữa Mỹ đối với Việt Nam thì nó sẽ nằm trong một những cái giải pháp của ông ấy. Mỗi một cái dịp mà có cái sự hợp tác hoặc ký kết những cái hiệp định thương mại thì hầu như là luật pháp Việt Nam đều có sự thay đổi và thay đổi theo cái hướng chiều hướng tích cực hơn, là giúp Việt Nam sẽ càng hòa nhập hơn với thế giới trong cả những lĩnh vực về ví dụ như luật thương mại, luật lao động, rồi vấn đề công đoàn, rồi cả vấn đề về xét xử, về trọng tài. Tất cả những vấn đề đó là liên quan đến vấn đề luật pháp, mà nó từ những cái đòn bẩy về kinh tế. Bản thân tôi rất là phấn khích với cái việc mà ông Trump đến Việt Nam. Những cái tiềm năng, những cái nhu cầu cần thiết trong nền kinh tế Việt Nam thì chắc chắn sẽ được bổ trợ bằng những cái doanh nhân, doanh gia đến khi tháp tùng cùng với tổng thống. Họ có thế mạnh về đồng vốn, về kỹ năng quản lý điều hành rất là thực dụng và rất là hiệu quả. Có nghĩa là họ có thể sẽ quan tâm đến cái tiềm năng những dự án của Việt Nam.
Những thương hiệu Mỹ hiện diện tại Sài Gòn ngày càng nhiều hơn. Người dân mong rằng ông Trump hãy giúp Việt Nam đừng nghèo khổ nữa.
Ông Donald Trump ông qua Việt Nam mình, ông là một tổng thống mà cũng có rất là có uy tín với thế giới, là một cường quốc. Mà Việt Nam mình thì đất nước Việt Nam mình thì nó trì trệ mà dân mình thì khổ quá. Nếu ông qua bên Việt Nam mình mà cái tiếng nói của ông giúp cho đất nước mình làm sao dân mình phát triển lên được thì cái đó là cái mà chị rất là thích, là mừng đấy.
Dường như sau khi lệnh cấm vận Hà Nội được dỡ bỏ, các doanh nghiệp Mỹ vẫn còn dè chừng với Việt Nam. Sự kỳ vọng về những tập đoàn, những ông chủ lớn của nền kinh tế Mỹ thực sự bước vào thị trường Việt Nam, xem ra đến nay vẫn tiếp tục là sự chờ đợi. Trong đó có từ APEC 2017 này tại Đà Nẵng, Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết.
Giới hoạt động sôi dân sự kỳ vọng rằng ông sẽ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền. Tôi nghĩ rằng điều đó là có thể có, nhưng chắc chắn sẽ không có một áp lực chính thức nào như là một cái điều kiện trong tương quan ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, việc ông Trump đến với Việt Nam sẽ đánh dấu như thể là một cái cam kết tiếp tục quay trục về phía Á Châu, như tiền nhiệm của ông vào nhiệm cuối nhiệm kỳ đã có một cái quyết tâm như vậy. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng có thể khuyến khích các cái nhà đầu tư nhỏ Việt Nam đang muốn thăm dò trên thị trường Mỹ như là có thêm một cơ hội như vậy. Và tôi hy vọng rằng làm sao nước Mỹ sẽ chú ý đến vấn đề khi hợp tác với Việt Nam thì chính yếu là hợp tác với công dân Việt Nam mới là điều quan trọng, bởi vì chính công dân Việt Nam mới tạo ra lợi ích cho nước Mỹ.
Liệu những vấn đề nhân quyền có còn là con bài để mặc cả cho những dự án làm ăn của người Mỹ tại Việt Nam? Ông Triều kêu gọi.
Mong khi ông Trung tới đây thì bên phía ông Trung có làm ăn, có bàn giao với nhóm nào đó đại diện cho Việt Nam, thì nhóm đó phải là cái nhóm biết tôn trọng người dân Việt Nam và tôn trọng các về phẩm giá con người, hoặc là lắng nghe tiếng nói góp ý của những người mà thực tâm yêu nước và đang ở trong nhà tù gọi là tù nhân lương tâm.
Những người Sài Gòn mà VOA được tiếp xúc và ghi nhận ở clip này đều chung một cách nhìn là chờ đợi ông Trump sẽ thể hiện quyền lực tại APEC như thế nào trong việc làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng như khẩu hiệu hồi ông tranh cử tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong chuyến công du châu Á trong tuần này. Đệ nhất phu nhân Melania Trump hiện đang thăm Bắc Kinh. Đây là chặng dừng chân thứ ba và cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của bà cùng Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chuyến công du đến Việt Nam và Philippines, nhưng đệ nhất phu nhân không đi cùng, theo CNN. Hôm 8 tháng 11, một nguồn tin đáng tin cậy của VOA Việt ngữ cho biết đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không đến Đà Nẵng dự tuần lễ Hội nghị Phát triển Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và cũng không đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc không loan báo vì sao đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cùng chuyến công du sang nửa bên kia của trái đất và đang ở ngay nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam. Nguồn tin này đưa ra trong khi bà Melania Trump đang viếng thăm Bắc Kinh và gặp gỡ đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện. Trước đó, bà có cuộc gặp với đệ nhất phu nhân Nhật Bản Aki Abe tại một trung tâm thương mại ở Tokyo và dùng cơm tối với gia đình Tổng thống Abe. Ở Hàn Quốc, bà Melania tham gia buổi tiệc trà truyền thống với bà Kim Yuk-su, phu nhân của Tổng thống Moon Jae-in. Trên Instagram, bà Melania có viết bà rất mong đợi được gặp đệ nhất phu nhân các nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng không có nhắc đến bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC. Chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi khoảng 40.000 đô la, tức hơn 900 triệu đồng, một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Theo nội dung của bản hợp đồng 2 tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump mà VOA Việt ngữ có trong tay, VTA Telecom Corporation, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel, đã thuê công ty McDermott, Will and Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. McDermott tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Văn bản ký hôm 6 tháng 9 có đoạn: hợp đồng kéo dài tới cuối tháng 2 năm 2018 này cho hay rằng McDermott có kế hoạch gặp gỡ và vận động các thành viên quốc hội cũng như các quan chức quốc phòng, thương mại và ngoại giao Hoa Kỳ. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất ở Việt Nam. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Việt Nam, sản xuất cả thiết bị dân sự và quân sự. Thời hạn của bản hợp đồng kéo dài trong khoảng thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, rồi tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Giáo sư Cam Thea, chuyên gia về Việt Nam, nhận định với VOA tiếng Việt rằng việc Viettel thuê một tập đoàn vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra. Nhà nghiên cứu này nói thêm, xin trích, tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng năm 2015 có đề cập tới khả năng hợp tác về công nghệ và chuyển giao công nghệ quốc phòng. Đây là một sở trường của Viettel. Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ tìm kiếm các công nghệ quốc phòng liên quan tới lĩnh vực hàng hải, cũng có thể có sự hợp tác về lĩnh vực mạng và không gian. VOA Việt ngữ đã email cho ông Quang Huy, được cho là đại diện của Viettel ở Mỹ, để hỏi thêm về bản hợp đồng vận động quốc phòng và vũ khí, nhưng thư điện tử bị trả lại. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn 1 triệu đô la để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua. Đây là khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam năm 2016 của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Khi ấy, ông Obama đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, mở đường cho Hà Nội tậu khí tài từ Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng vấn đề Việt Nam mua vũ khí của Mỹ có nằm cao trong nghị trình chuyến thăm chính thức của ông Trump hay không, giáo sư Canthea nói, xin trích, ngân sách quốc phòng của Việt Nam được quyết định phần lớn bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng ngân sách quốc phòng sẽ gia tăng nhanh chóng. Việt Nam chưa ký hợp đồng vũ khí lớn nào sau khi mua các tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Một ngoại lệ là việc mua hơn 60 xe tăng T-90 từ Nga. Nhà nghiên cứu về Việt Nam này nói thêm, xin trích, chính vì thế, các hợp đồng mua vũ khí quy mô lớn của Mỹ nhiều khả năng sẽ không diễn ra trong tương lai gần. Chúng đắt đỏ và bên cạnh đó, việc bảo dưỡng cũng như sự hỗ trợ hậu cần đều dựa trên công nghệ của Nga. Một phi vụ mua bán lớn duy nhất có thể là một chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai của Mỹ. Tuyên bố chung của ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam hồi giữa năm nay, có đoạn viết rằng ông Phúc bày tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Nhà Trắng thông báo rằng sau khi dự hội nghị APEC ngày 11 tháng 11, ông Trump sẽ tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và sẽ có các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trần Đại Quang cũng như các quan chức cao cấp khác của Việt Nam. Trong buổi cung cấp thông tin chuyến đi cho báo giới ở Nhà Trắng hôm 3 tháng 11, một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định rằng Việt Nam là đối tác xuất sắc của Mỹ và rằng chuyến thăm của ông Trump cho thấy tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt vào mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Nhận định về chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội trong chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới châu Á, giáo sư Canthea cho rằng nó có ý nghĩa đối với cả hai nước. Ông nói, xin trích, đối với Việt Nam, chuyến thăm của ông Trump tới Hà Nội rõ ràng mang tính biểu tượng về việc chính quyền Mỹ cam kết mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, từng đàm phán dưới thời kỳ nắm quyền của ông Obama. Hoa Kỳ là một thị trường quan trọng đối với Việt Nam, và Việt Nam đang mưu tìm cách thức làm sâu sắc mối quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ, dù ông Trump quyết định rút khỏi TPP. Chuyến thăm Việt Nam của ông Trump trùng thời điểm với chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giáo sư Canthea, diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào. Cả ông Tập và ông Trump sẽ đi tới quyết định rằng họ cần phải hỗ trợ Việt Nam duy trì độc lập vì nó mang lại lợi ích cho cả Bắc Kinh và Washington.
Chỉ ít ngày trước khi diễn ra hội nghị APEC tại Đà Nẵng, một tác phẩm biểu tượng hợp tác Mỹ-Việt về dioxin đã được giới thiệu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington. Một trong hai tác giả bày tỏ hy vọng vấn đề chất độc màu da cam sẽ được đề cập đến trong tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại APEC 2017. Cuốn sách có nhan đề From Enemies to Partners, Vietnam, the US and Agent Orange, tạm dịch là Từ thù thành bạn, Việt Nam, Hoa Kỳ và chất độc màu da cam, do hai tác giả Charles Bailey và Lê Kế Sơn thực hiện. Tham gia buổi hội thảo giới thiệu sách còn có ông Tim Reiser, trợ lý đối ngoại cấp cao của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh. Ngoài những thông tin khoa học và số liệu báo cáo về hậu quả mà chất dioxin gây ra tại Việt Nam, một nội dung quan trọng mà cuốn sách đề cập tới là hành trình đưa dioxin từ một chủ đề cấm kỵ trong trao đổi giữa hai nước trở thành lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Từ năm 1986 đến năm 1994, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất khó khăn. Cuốn sách dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam Lê Văn Bàn kể, chúng tôi không thể nói về bất cứ điều gì trừ MIA, tức chương trình tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, và tù binh chiến tranh. Cựu đại sứ Việt Nam cho biết, vào thời điểm đó, mỗi khi đại diện Việt Nam muốn đề cập đến vấn đề chất độc màu da cam, thì phía Hoa Kỳ ngay lập tức từ chối lắng nghe và nói, không, không, chúng ta không bàn về chuyện đó. Nếu ông nói về chuyện đó, chúng tôi sẽ đi ngay. Theo cựu quan chức Việt Nam, tất cả các đại diện của Hoa Kỳ đều viện dẫn lý do đây là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Một trong hai tác giả cuốn sách, tiến sĩ Charles Bailey, thừa nhận với VOA về sự nhạy cảm của vấn đề, điều mà ông chỉ phát hiện ra khi đến Việt Nam làm việc.
My own work, as you know, I was the foreign representative in Vietnam, and I found that
Công việc của tôi lúc đó là một đại diện quỹ For ở Việt Nam và tôi phát hiện ra một sự thật rằng đây là một chủ đề rất nhạy cảm từ những năm 1970 và tôi rất may mắn đã có cơ hội đưa hai phía chính phủ lại với nhau để thấy rằng đây là trách nhiệm của cả hai trong việc tẩy độc da cam và giúp đỡ cho các nạn nhân.
Trên thực tế, Hoa Kỳ chưa bao giờ chấp nhận rằng nước này phải có nghĩa vụ pháp lý trong việc khắc phục hậu quả của chất dioxin đã rải xuống khu vực Đông Dương với mục tiêu khai quang. Nhiều người dân Hoa Kỳ cũng phản đối việc trợ cấp cho Việt Nam về vấn đề dioxin, nhất là sau khi Việt Nam kiện một số công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất ra chất da cam và thua trong vụ kiện này. Sách trích dẫn một khảo sát thú vị cho biết những lý do mà người Mỹ không ủng hộ việc giúp đỡ Việt Nam. Theo đó, 50% cho rằng cần phải ưu tiên cho cựu chiến binh Hoa Kỳ trước. 33% nói nước Mỹ còn có những việc ưu tiên khác. 26% không tán thành vì chính quyền Việt Nam tham nhũng. 25% không ủng hộ vì chính quyền Việt Nam là một chính quyền cộng sản. 20% cho rằng Hoa Kỳ không có trách nhiệm gì trong vấn đề này. Và 12% nói không có căn cứ khoa học cho vấn đề này. Thế nhưng từ năm 1991, Hoa Kỳ bắt đầu có những hỗ trợ phúc lợi cho các cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mắc các chứng bệnh liên quan đến dioxin. Các công ty hóa chất sản xuất chất da cam đã đồng ý một thỏa thuận ngoài tòa, cung cấp 330 triệu đô la cho các cựu chiến binh ở Hoa Kỳ, Úc và New Zealand. Vẫn theo thông tin từ cuốn sách, từ năm 2007 cho đến nay, Quốc hội Hoa Kỳ đã dành ra 201,2 triệu đô la để trợ giúp cho người khuyết tật ở Việt Nam và tẩy độc ở các khu vực bị nhiễm dioxin. Cuốn sách nói, do đó, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ bồi thường hoặc đền bù, chưa bao giờ chính thức thừa nhận trách nhiệm, nhưng họ đã thực hiện một số hành động thuộc về trách nhiệm nhân đạo. Nhận định về quá trình hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết hậu quả của dioxin tại Việt Nam, đại sứ Phạm Quang Vinh nói.
Nếu chúng ta có thể làm việc với nhau và thành công thì đó là một biểu tượng của sự hợp tác, biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước.
Tại buổi giới thiệu, các tác giả cũng là những người trực tiếp làm việc về vấn đề dioxin tại Việt Nam cho biết, có ba khu vực chính mà Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để tẩy độc dioxin là sân bay Phù Cát, sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa. Dự án tẩy dioxin ở Đà Nẵng đã được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, phục vụ cho dịp APEC 2017. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết vào trung tuần tháng 9, công nghệ giải độc dioxin do phía Mỹ cung cấp là phương pháp khử hấp thụ nhiệt, tức nung đất lên đến 335 độ C để đưa dioxin ra khỏi đất. Tổng kinh phí thực hiện là 84 triệu đô la từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Mỹ, trong đó bao gồm vốn đối ứng của Việt Nam là 35 tỷ đồng, tức khoảng 1,5 triệu đô la. Dự án tẩy dioxin tiếp theo là sân bay Biên Hòa. Đây là khu vực bị nhiễm dioxin nặng và lớn nhất. Và điều nguy hiểm là người dân ở đây vẫn tiếp tục nuôi cá và thả vịt ở các ao hồ xung quanh.
The size and level of dioxin contamination in Biên Hòa is larger, more complex than Đà Nẵng.
Kích cỡ và mức độ nhiễm ở sân bay Biên Hòa lớn hơn và phức tạp hơn ở Đà Nẵng, nên chi phí có thể gấp đôi và thời gian xử lý có thể mất hơn 10 năm.
Theo các tác giả, mặc dù có sự đóng góp từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác nhau, nhưng để đủ sức thực hiện các dự án tẩy dioxin ở Việt Nam vẫn rất cần nguồn vốn tài trợ chính từ chính phủ Hoa Kỳ. Cuốn sách còn đưa ra đề nghị cụ thể về những việc nên làm của mỗi chính phủ và một số điều Việt Nam không nên làm. Trong đó có việc gán nhãn nạn nhân chất độc màu da cam cho những người khuyết tật không hội đủ điều kiện. Trên thực tế, chỉ có khoảng 10% đến 15% trong số người khuyết tật ở Việt Nam có thể xác định là do nhiễm dioxin. Ngoài ra, Việt Nam cần phải từ bỏ chuyện kiện tụng tại tòa án, vì một mặt Việt Nam xin Hoa Kỳ giúp đỡ để khắc phục hậu quả của chất dioxin, nhưng mặt khác lại kiện ra tòa các công ty hóa chất của Mỹ. Các tác giả cho rằng việc này không những không giúp tăng áp lực lên Mỹ như suy nghĩ của một số người, mà nó còn có tác dụng ngược, có thể dẫn đến việc cắt những trợ giúp hiện có. Ngay vào thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp đặt chân tới sân bay Đà Nẵng, nơi vừa được tẩy sạch dioxin, tác giả Lê Kế Sơn nói ông hy vọng dioxin sẽ là một trong những nội dung được đề cập tới trong tuyên bố chung của hai nước ở APEC.
Trong chuyến thăm sắp tới nhân dịp họp hội nghị APEC thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm chính thức Việt Nam, và trong các cái cuộc làm việc với các quan chức cao cấp Việt Nam ấy, thì tôi hy vọng thì hậu quả chất thải carbon dioxide là một trong những nội dung cần phải đề cập đến, và trong tuyên bố chung giữa hai nước ấy, nên có những cái nội dung nói về việc khắc phục hậu quả chất độc thải carbon dioxide ở Việt Nam.
Tác giả Charles Bailey cho biết, cuốn sách đang được dịch sang tiếng Việt và sẽ được xuất bản tại Hà Nội vào năm 2018.
Trong lúc thành phố Đà Nẵng diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ngập lụt nặng, một số nơi ngập sâu đến 2m, 3m. Có thể nói rằng, trận lụt năm 2017 sau bão số 12, tức Nam Ray, là một trận lụt lịch sử. Tốc độ nước dâng rất nhanh do các đập thủy điện đồng loạt xả cửa cứu đập. Con số thiệt hại sau lụt ở miền Trung có thể nói là rất lớn. Ông Nguyễn Đức Vinh, một nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Mấy năm lụt thì khóc, bây giờ nhiều cái thủy điện quá, xóa là tầm ngâm, coi như cái lụt là nó lớn nhưng mà mình không biết lớn cái mức độ nào. Cho nên mình cũng lo phàn là coi như dọn dẹp, như còn nó tới cái độ lớn của hang là mình không hiểu, lớn dần nào. Xóa ít thì lớn ít, mình xóa nhiều thì nó lớn quá nhiều á.
Bà Tống Thị Quý, nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì hồi xưa mình không trả, nhanh mình nhiều giờ ít trả, nhưng mà thấy kinh. mình không máy nào để không thấy được thì phải động đến sợ rồi.
Ông Phạm Mộ, nông dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì mỗi vấn đề thiên tai đục người ta là cái như người dân rất là thiệt hại, tất cả là hoa màu. Thì chăn nuôi người ta có số người chăn nuôi người ta cũng bị thất bại nhiều.
Mặc dù ruộng đồng đã xong mùa gạt, nhưng hoa màu và rau xanh bị ngập nước hư hại hoàn toàn. Trong khi đó, vụ rau đông xuân sớm là vụ chủ đạo, quyết định cả năm sinh sống của người nông dân Quảng Nam. Bởi vụ rau đông xuân sớm tuy khó trồng, nhưng lại có mức giá vượt gấp 3 lần, 4 lần so với các vụ rau khác. Một khi mùa vụ bị hư hại, trâu bò, heo gà bị trôi, người nông dân sẽ gặp khốn đốn. Bởi gia tài của người nông dân chỉ vọn vẹn trong ngần ấy thứ, và người nông dân ở vùng quê luôn bị thiệt thòi về khả năng cập nhật thông tin. Ông Phạm Mộ, nông dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Mỗi lúc người ta bón, nhưng mà thực tế là người nông dân ở đây dưới này thì họ không ngờ là cái lượng nước nó lớn, mà hơn nữa là thông tin đại chúng bây giờ có một số là cái nhà họ rồi như thị trấn và gần đủ quốc lộ, người ta nghe thông tin đại chúng mà ở trong quê đây này thông tin đại chúng là cái như điện đề cúp là không nghe thông tin đại chúng, bó người ta họ không phân băng phân không biết là lượng nước cụ thể như thế nào.
Việc ăn uống, chuẩn bị lương thực của người nông dân bị giới hạn bởi tốc độ nước dâng quá nhanh và chảy xiết, hầu hết đều bị bất ngờ bởi điện cúp, không nghe được đài hay xem TV để biết thông tin về lũ lụt. Bà Tống Thị Quý, nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bà đâu biết lộn đâu, nhưng vậy có má đồng nhóm gỗ để đó rồi, mà cũng nấu đồ ăn, lộn đi nhờ con nấu lên mày ăn chứ. Bà đâu có nấu được ăn. Bếp thì cũng vô, nhờ vô hết rồi, bà mới quét cái dọn ra chứ bộ.
Ông Nguyễn Đức Vinh, một nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cả mấy ngày nay thì nói về ăn uống của ông bà thì nó cũng bị tha đổi một cách thiếu thấu, không đầy đủ như những bữa mà coi như không lục lạo. Nó phải ảnh hưởng sức khỏe rồi.
Ông Phạm Bá, nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Dạy hết đồ nấu được nửa củi không có, thì nhiều nước lụt cho nhà.
Có thể nói rằng trong lúc này, tình hình lụt lụt miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu khắc phục. Bùn non và rác vương vãi khắp nơi, lương thực bị ướt, điện và nước cúp kéo dài, mọi sinh hoạt bị đình trệ, khó khăn chồng chất khó khăn. Sau bão đâm rây và lụt cho xạ đập, miền Trung có ít nhất 89 người chết, 18 người mất tích, 174 người bị thương và thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là tình hình chung của miền Trung.